Thưa quý thính giả, trong hơn một tuần nay, giữa lúc nhìn trên màn ảnh truyền hình những cảnh tượng ở quảng trường Tahrir ở Cairo, nhiều người trên thế giới đã nhớ tới cảnh hàng trăm ngàn người Trung Quốc, phần lớn là sinh viên học sinh, đã biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh cách nay hơn 20 năm. Một số các nhà phân tích cho rằng làn sóng của cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia đã lan sang Ai Cập và một số quốc gia trong khối Ả Rập, cũng có thể lan tới những nước khác đang nằm dưới sự cai trị của các chế độ độc tài như Trung Quốc chẳng hạn. Hầu hết các nhà quan sát đồng ý với nhau rằng người dân Trung Quốc cũng có những nỗi bất mãn không khác gì mấy so với người dân ở Tunisia hay Ai Cập. Trong khi đó, cũng có nhiều người, đặc biệt là những người Trung Quốc, đã nêu lên câu hỏi là nếu những gì đang xảy ra ở Cairo diễn ra tại Bắc Kinh, thì liệu quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có ra tay giết người như họ đã làm vào tối ngày mùng 3 ra ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989 hay không? Giáo sư Vương Duy Chính là chủ nhiệm khoa chính trị của Đại học Richmond ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông cho biết ý kiến như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA.
Nếu những gì đang xảy ra ở Ai Cập xảy ra ở Trung Quốc, rất khó để có thể tưởng tượng là quân đội giải phóng nhân dân sẽ làm phản, sẽ về phe của dân chúng để lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, điều này cũng không hẳn là chắc chắn sẽ không xảy ra.
Tiến sĩ Vương Duy Chính cho rằng có nhiều khả năng là quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục trung thành với giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải, bởi vì họ đã nhận được rất nhiều quyền lợi từ những chính sách của Trung Quốc nhằm bành trướng sức mạnh quân sự trong hơn 20 năm qua. Ông Vương Duy Chính giải thích thêm như sau.
另外一个就是说，过去二十一年以来，由于中国大陆经济快速的发展，所以原来在四个现代化里面最后一项所谓的军事现代化，现在
trong 21 năm qua, vì kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ rất nhanh chóng, nên công cuộc hiện đại hóa quốc phòng vốn nằm ở hàng chót của kế hoạch bốn cái hiện đại hóa do Đặng Tiểu Bình sướng xuất đã được nâng cấp, và trong hai thập niên qua giới lãnh đạo Trung Quốc đã không ngớt đổ rất nhiều nguồn lực vào cho quân đội. Thêm vào đó, từ thời Giang Trạch Dân cho tới thời Hồ Cẩm Đào hiện nay, có rất nhiều tướng lãnh trong quân đội đã được thăng chức, được đưa vào hàng ngũ lãnh đạo, và dĩ nhiên là họ làm như vậy với mục đích tranh thủ sự trung thành của quân đội để bảo vệ cho sự ổn cố của chế độ.
Tiến sĩ Walter Lohmann, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage ở Washington, cũng cho rằng mức độ phục tùng mệnh lệnh đảng của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây dường như còn cao hơn trước. Ông nói rằng điều đó có thể thấy được qua những vụ đàn áp ở Tây Tạng năm 2008 và ở Tân Cương năm 2009. Trong khi đó, ông Ngụy Kinh Sinh, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc đang sống lưu vong ở Mỹ, không tán đồng nhận định cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ nổ súng vào người biểu tình. Ông giải thích như sau.
Tôi nghĩ, hiện tại và 20 năm trước đã hoàn toàn khác. Trung Quốc quân nhân, bao gồm họ sự nghiệp, họ sự vụ phán đoán, đều đã khác.
Tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác với tình hình của 20 năm trước. Tầm nhìn và khả năng phán đoán sự việc của người lính Trung Quốc đã hoàn toàn khác trước. Và thật ra thì 20 năm trước, ông Đặng Tiểu Bình cũng đã phải rất khó khăn mới có thể ép buộc quân đội nổ súng giết người. Bây giờ tôi nghĩ rằng sự việc của 20 năm trước sẽ không thể nào lặp lại.
Ông Ngụy Kinh Sinh là một nhân vật kỳ cựu của phong trào tranh đấu cho dân chủ của Trung Quốc. Ông bị giới hữu trách Trung Quốc bắt giam năm 1979 và đã phải ngồi tù 15 năm vì ông viết bài tham luận có nhan đề Dân chủ, cái hiện đại hóa thứ năm vào năm 1978 để chỉ trích kế hoạch bốn cái hiện đại hóa của ông Đặng Tiểu Bình. Ông Ngụy Kinh Sinh cho biết là ở Trung Quốc trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm có đến 20.000 vụ gây rối tập thể, và điều đó chứng tỏ sự bất mãn trong xã hội ngày càng gia tăng. Ông nói rằng một cuộc nổi dậy quy mô lớn có thể xảy ra, và ông lạc quan tin tưởng là quân đội sẽ về phe người dân.
Tôi có cái nhìn tương đối lạc quan. Tôi không nghĩ rằng tất cả những người lính đều là những tay côn đồ. Họ cũng có lương tâm như những người dân bình thường. Chỉ có điều là vào 20 năm trước, vì nhiều nguyên do khác nhau tụ hội lại một lúc, nên họ đã phải đóng vai trò của những kẻ đàn áp người dân. Nhưng ngày nay tôi nghĩ rằng họ sẽ không phạm lỗi lầm như vậy.
Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng việc giới lãnh đạo ở Bắc Kinh ra lệnh hạn chế việc loan tải các thông tin về cuộc nổi dậy ở Ai Cập cho thấy rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đang lo sợ về một cuộc nổi dậy có thể xảy ra, trong lúc sự suy nghĩ của những người trong hàng ngũ quân đội đã đổi khác. Ông giải thích thêm như sau.
Theo tôi thì cái nhìn của họ về tương lai của Trung Quốc cũng khác với cái nhìn của 20 năm trước. 20 năm trước, nhiều người vẫn còn tin là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đưa đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế trong 20 năm nay cho mọi người thấy rằng sự việc không phải là như vậy. Chẳng những thế, tình hình hiện nay còn tệ hại hơn 20 năm trước. Chênh lệch giàu nghèo đã gia tăng rất nhiều. Cuộc sống của người dân bình thường cũng khổ sở hơn nhiều, và tình trạng bất công xã hội mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Nhà cầm quyền chẳng những không đếm xỉa tới đạo lý thông thường mà còn công khai chà đạp đạo lý. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng tới người lính. Người lính bản thân họ cũng là người dân, đặc biệt là những quân nhân cấp dưới, họ không khác gì người dân bình thường.
Thưa quý khán giả, phát biểu vừa rồi của ông Ngụy Kinh Sinh đã chấm dứt tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này. Duy Ái và Tướng Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.